một V8 để nói chứ. Tổ chức đại hội, hội trưởng phải hướng về tâm linh. Thế thiên hành đạo, đạo đức chất mà buộc khổ, là chúng sanh, tâm độ mọi người, không có tương lai. Làm gì mà khó? Làm đại hội là đạo hội của tâm linh, và đại hội ăn chơi, đại hội nhảy múa, không có. Đại hội tâm linh nó khác. Đại hội tâm linh là một đại hội thế thiên hành đạo. Chuyện cao cả như các bạn đã thấy, để làm công bảo cùng nguy hiểm, chúng ta tập trung lại thì chập đến hết. Cái lạ, nhiều bạn cũng thấy lạ. Trời, tâm chúng ta thiền tập trung thiền đóng lòng trời. Và chúng ta làm những việc gì đây? Thế thiên hành đạo là ốc của người mở tiến hóa, dứt khoát không trần để tiến hóa trở về thiên cảnh. Không phải là chuyện thế gian. Còn làm thế gian thì phải đi nhà văn đổi bạc, tranh chấp đủ chuyện hết. Còn đây chúng ta tu thiền để lấy bạc không trần và tiến thân, để thanh quan của chi tiên chi Phật tiến hóa. Chứ không phải chúng ta lấy tiền bạc mà để dán vô trán đồng lo. Nếu các bạn tổ chức đại hội với ý rất rõ, đại hội gì đây? Đại hội tâm linh, là thế thiên hành đạo, là thế rõ cái việc làm của chúng ta có vui mà thôi. Căn bản là lấy đại bi làm gốc, tha thứ và thương yêu, đừng có ôm cái tâm heo hạt tranh chấp người này, tranh chấp người kia, tranh chấp người nọ. Tôi nghe qua có người tới muốn tham gia đại hội, không cho họ vô vì khuôn khổ trật tự của người đại diện mướn bọc đủ. Chúng ta là người đến dự, chúng ta phải thông cảm. Không nên dùng những cái ác ý mà để làm người ta. Đó là trình độ thấp kém, không có phát triển được tâm linh, sự nghiệp không có phát triển. Cái đó không tốt. Chúng ta phải hiểu nguyên lý tại sao có sự trở ngại đó. Chính lỗi của chính mình, không phải lỗi của người khác. Một tổ chức có trật tự, có an ninh, phải vô khuôn khổ. Cũng không có trật tự, không có an ninh, không có khuôn khổ. Tại xứ Hồng Kông không phải dễ dàng như ở xứ khác. Nói đại hội tâm linh, có tà ma quỷ qua tới phá. Mà không có trật tự thì cũng có người tới phá. Ông lên và xuống tới phá, rất nhiều. Chứ không ít đâu, tại xứ này rất nhiều ông lên bà xuống. Nó nứt ở bên ngoài để chờ ngày mà tới phát. Cho nên phải có trật tự. Mà chính mình không có trật tự, trách người khác là không được. Người ta đã cho hay bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày mà mình không lo. Mình không lo cho chính mình thì mình không có chỗ một. Không có cái chỗ đông góp. Thì mình không có thực tâm. Tự trách mình, không nên trách người khác. Thế tôi khuyên từ dạy về sau, đại hội tâm linh mình, đại hội vô thế thì mình đã hướng về ông trời. Nó có cái mật pháp, thấy vậy mà mật pháp, không có phá hoại, không có ốc sâu vô đây được. Lúc nào cũng có hết, nghe Canada cũng phá, cũng đủ chuyện hết, bay đủ chuyện làm cho gia can người ta có hổ, những cái đạo ông đó sẽ bị đọa. Nếu những đạo nó thức giác, trở về cái chân thức, nuôi về thanh tịnh, học hỏi tiến hóa, may ra cứu được, còn không sẽ bị đọa suốt đời không thành công. Nhớ kỹ những gì tôi nói, nghe kỹ, thấy kỹ những gì người ta đã làm thành thành. Những đại hội ở Canada, đại hội các nơi đều bị phá, nhưng bây giờ cuối cùng là giải tỏa hết. Mình thấy rằng ý trời là ý người. Giờ phút chót là mọi sự yên vui. Chính Canada đã nhiều trận rồi. Có mấy người không, người ta cũng trốn tới tiếp tục đại hội tốt đẹp vì người ta có thành tâm hướng. Ta thấy ta có nhiệm vụ thế thiên hành đạo. Ta thấy rõ cái xác họ là giả, của cải họ là giả, địa vị họ là giả. Chỉ có một phần hồn hướng được. Hướng thẳng về Thượng Đế để độ chúng sanh tu học tiến hóa. Thì việc làm họ nhất định phải trở nhảy tới giờ cuối cùng. Trên ngày hôm nay, Mã Thu Anh nói rằng bị người này phá, người kia phá, không. tâm mình phải thấy rằng ta đến thế gian hành đạo cả ta sợ ai. Nếu mà nó phá được chúng ta là nó phá mình rồi. Tâm vững. Nên tôi dùng điện thoại cho Mã Đoan biết rõ rằng đại hội tháng 7 có đúng ngày cái việc làm. Đó là Mã Đoan và Hoàng Lương ngồi trong phòng hội, tôi cũng đã giảng tự nhiên. Nhưng tất cả mọi người sẽ là tâm thần mỗi người thành tiên và thấy rằng thế gian hành đạo một cuộc hội của chúng ta không bao giờ nhận người phàm không thấy. Sự cố gắng hướng thượng giải tỏa tâm linh đóng góp cả càng vô vũ trụ không phải chuyện nhỏ. Các bạn đừng hiểu lầm vô vi đại hội tâm linh là nhỏ giỡn cực không đâu. Ma quỷ xung quanh cũng không làm gì. Giờ cũng cuối cùng là giải tỏa hết. Cho nên các bạn đã thấy rõ nhiều chuyện rồi đã xảy ra. Kiểm chứng lần lần sẽ thấy. Và nuôi dưỡng cái phần đó tiến qua. Để đóng góp cho tương lai nhân loại. Chứ không phải chúng ta làm việc nhỏ. Người vô vi không có thể làm việc nhỏ. Hướng thượng giải thoát không có thể làm việc nhỏ. Sửa đổi tất cả những tánh tình, tánh hư tật xấu của chính mình, khai thông qua mở trí, không có ôm những sự thù hận, tranh chấp vô lý, chấp trước đạo này đạo nọ, và không khai mở của chính mình, rốt cuộc là bị đoạn thôi. Gương lạnh trước mắt, rồi đây những gì tôi nói và các bạn ghi chép để thấy rõ những gì tôi nói. Xung quanh của các bạn cũng có những người ngu muội đó sẽ bị xa đọa làm người. Sự thấy những gì tôi nói nó có hết. Cho nên đại hội của chúng ta là đại hội về tâm linh thế tiên hành đạo, chứ không phải đại hội dưỡng chơi hay là móc tiền người ta bỏ túi, không có gì đó.
Đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi nhân quyền là trở về với bản chất tự nhiên lành mạnh sáng suốt. Nhân hiếu hơn nhân quyền là mình phải hiểu cái hồn làm chủ cái xác. Mình mới có cái quyền điều khiển cái tiểu thiên địa này. Thì nó mới tròn lành hơn. Chứ không phải đòi hỏi có cái bánh ăn rồi bữa sau cũng không được. Sự sáng suốt là cần thiết. Sự sáng suốt nó đem lại cho phần hồn trọn lành và điều khiển cái tiểu thiên địa này. Khi mà chúng ta hiểu được và hòa tan với các giới, chúng ta sẽ đem bình an cho tất cả mọi người gần chúng ta. Nhân loại trong quả địa cầu nào đang khao khát cái nguyên lý đó. Chúng ta là người thực hành cái pháp này là khứ trực lưu thanh, giải tất cả sự trực lưu lại cái thanh, tức là ánh sáng. Chứng minh chúng ta có ấp ở thế gian, chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Các bạn thấy rõ, cặp mắt sáng hay là bóng đèn sáng? Sự thật là cặp mắt sáng mới chế được bóng đèn. Chứ đừng có quên lầm bóng đèn sáng mà bị lệ thuộc và mất ánh sáng của chính mình. Thì khi chết phần hồn sẽ bị bơ vơ. Hiểu được nguyên lý của chúng ta là ánh sáng thì chúng ta mạnh dạn tu trở về thanh tịnh và thanh nhẹ cần thiết. Sự thanh tịnh trên hết. Cho nên thế gian có chuyện gì xảy ra biểu tình này khi cuối cùng đưa tới tổng thống giải quyết trong thanh tịnh thì nó sập. Mà tất cả châu thân của chúng ta bị bệnh hoạn mà nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta cũng cứu được 60%. Đó là tâm lý rất sợ sợ. Cho nên các bạn tu cái pháp này không có lỗ. Pháp này các bạn không phải đi đắm tiền để học. Mà các bạn lượm được để thực hành và khai thác lấy mình. Tận tâm khai thác lấy chính mình thì mình sẽ có một cái của vô tận ở tương lai là bất diệt, không bị chết. Đối với phần hồn, không phải tu mà cầu xin. Bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp cầu xin hoài, đâu có ai giúp. Rốt cuộc mình phải giặt áo, mình phải nấu cơm ăn. Mình có sáng suốt thì giặt cái áo sạch. Mình sáng suốt mình nấu bữa cơm ngon. Bởi cái này là mình tập trung cho mình sáng suốt để mình làm việc sáng suốt. Còn hơn là cầu nguyện và không có hiệu quả. Tâm làm thân chịu, mọi sự mình tự quyết định để đi tới. Khi ta chọn được một con đường tiến, hồn là chủ của thể xác, thì hồn phải có nơi trú ngụ. Hồn liên hệ với trời đất. Cho nên một khi mà các bạn nghĩ về thanh nhẹ, chẳng hạn bạn cho anh nghĩ về Chúa, nghĩ về Đức Mẹ, thì tâm hồn các bạn nó nhẹ đi. Nhẹ thì nó hòa hợp với trời, mà nặng nó hòa hợp với đất. Nghĩ chuyện đốt nhà người ta là chỉ tiêu tan thành tro bụi thôi. Mà nghĩ hướng thượng về với Chúa, về với Mẹ là chúng ta sẽ sung sướng và thấy an nhiên tự tại. Chỉ có phần hồn mới có quyền tưởng niệm và có cơ hội đi đến đó. Lấy gì chứng minh chúng ta đã có cơ hội, có sự hiện diện ở mặt đất này, nhưng mà đang làm chủ của thể xác, phần hồn đang làm chủ thể xác. Chúng ta sanh trưởng trong cái xã hội bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh vật chất. Thiếu món này chúng ta chịu được, thiếu món kia chúng ta chịu không được. Nhưng mà khi chúng ta tu rồi, tập trung được luồng điển ở khối óc rồi, không có cái gì thiếu mà phải lo. Thiếu là người tham muốn thấy thiếu, mà ta không tham muốn không bao giờ thấy thiếu. Cho nên nguyên lý nó rõ ràng, chúng ta tu cái pháp cho nó thanh tịnh, khứ trực sâu lưu thanh, nó trở về tự nhiên và hồn nhiên, nó mới đáp ứng với nguyên lý của Phật hồn. Tu không phải là buông bỏ tất cả, tu là mình trở về với căn bản của chính mình. Hiện tại chúng ta sống nhờ cái gì? Vũ trụ quan sống, chứ không phải nhờ bóng đèn sống. Chúng ta có cái xác lớn lên cũng nhờ sự từ bi của Mẹ nuôi nấng chúng ta ngày hôm nay. Cha Mẹ đã giúp chúng ta. Cho nên không nên quên cái nguồn gốc mà đi chặt đường. Chúng ta căn bản trong khối óc chúng ta có luồng điển từ bi hòa hợp với trời đất. Chúng ta có pháp nuôi nấng trung tâm bộ đạo, càng ngày càng dồi dào luồng điển ở đó, thì tâm từ bi chúng ta phát, thì chúng ta mới hòa hợp với đại bi mà hưởng cái hạnh phúc vô cùng. Cho ngày hôm nay sự tiến bộ ở chỗ mà chúng ta thấy đây, có máy điện tử, có đủ chuyện hết, có computer, có ordinator đầy đủ hết, bấm là biết, telephone bấm là đi về, nói về Việt Nam, nói bên Tàu, bên Tây, muốn nói đâu nói. Thì tất cả là điển. Ngày hôm nay chúng ta thực hành về điển, thanh nhẹ hơn điển nhà đèn. Vật chất mà nó còn giúp đỡ cho chúng ta thì được, rồi cái thiên liên nó giúp đỡ cho chúng ta vô cùng tốt đẹp, nhanh nhẹ hơn, liên tục hơn. Mà nếu chúng ta ý thức được, cho nên những bài thiền ca có thể giúp các bạn, cũng như bài nói nhớ trời nhớ Phật bên nhau. Tôi nhớ trời nhớ Phật thì cái từ quan của trời Phật chiếu cho chúng tôi thấy tôi thanh nhẹ, tôi không có bồ. Mà tôi quên trời, quên Phật là tôi nghĩ chuyện ăn thua, sợ người ta đánh, đó là sợ ma. Ma mới đánh người ta, chứ còn con người chân chánh chỉ có xây dựng vật cứu độ, không có đánh ai. Đánh giặc là ma với ma thôi, còn chân chánh không có đánh giặc. Hiểu được nguyên lý của trời đất, ai đánh giặc làm gì? Đâu có ai chết, bắn cái sùm mà phần hồn nó được tiến hóa, địa tiên người ta rước đi rồi. Bữa sau nó trở lại rồi nó cũng trả thù vậy đó. Cho nên một cuộc chiến tranh nào cũng có sắp đặt. Bên này hù bên kia hù bên nọ thì hai bên có sắp đặt hết. Giết nào cũng có ngược cứu, thế gian có hồng thập tự, bên kia có địa tiền rước. Người ta cũng sắp xếp đâu có trật tự, bên kia người ta cũng có chủ tịch, cũng có tổng thống, cũng đưa rước, cũng làm việc đàng hoàng, chứ đâu có lôi thôi. Cho nên những người mà ra được bầu cử ở mặt đất này là, như vô quốc hội này kia kia nọ cũng là địa tiên. Địa tiên ủng hộ thì ra nói không ra cái gì hết mà người ta bỏ phiếu cho nó. Ông nó nói không ra cái gì hết mà người ta bầu ông lên. Có cái khối vô hình người ta giúp đỡ chứ. Mình không thấy cái chuyện làm việc của cõi bên kia. Cõi âm bên kia nó giết mình cũng được. Nó phá nó giết mình cũng được. Chứ không phải chuyện tầm thường đâu. Cho nên sống thì phải hiểu sự phát triển tâm linh của chính mình mới tạo dựng được một đức độ, mới dẹp được những phần ô trược có thể phá quấy chúng ta.
Phải cố gắng, người đi trước đã đi và nhắc chúng ta đi, phải vô vi là phải về với cõi ánh sáng vô cùng tận. Thì không có chán ngán bất cứ một cái chuyện đời rắc rối bao nhiêu. Cho các bạn thấy là tổ chức bao nhiêu đại hội, bao nhiêu sự phá phái, nhưng mà rốt cuộc chúng ta vẫn qua. Hỏi sự liên hệ đêm đêm các bạn tu là liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, là luồng điện cái của vũ trụ. Các bạn không bao giờ bị tiêu diệt. Hướng thượng đi lên không bao giờ bị tiêu diệt. Đi về đó là cõi vô sanh biển yêu của Thượng Đế. Chúng ta không có ngần ngại và chúng ta kiểm lại trong 10 năm trước đây tới bây giờ. Chúng ta thấy mỗi người càng ngày càng cố gắng, càng đi về với chân thức của chính mình. Thay vì loạn lạc, nghe những truyền thuyết u ơ, hại đến tâm thân, rốt cuộc gia căn bất ổn, tâm thân bất ổn, khối óc không phát triển. Đi đúng đường lối vô vi, chỉ trở về với thanh tịnh cuối cùng của chúng ta mà thôi.
Cho nên các bạn đừng thấy là đơn giản như vậy mà làm sao mà giải quyết được. Chúng ta đã qua nhiều trận, cho nên chúng ta thấy có đại hội, có ma quỷ phá, có nhiều người thế gian pha dàn, nhưng mà rốt cuộc chúng ta làm việc cho trời, tiến về trời lúc nào nó cũng thành công, không có bị đổ vỡ. Các bạn thấy đó là xây dựng để có xây dựng niềm tin cho các bạn. Các bạn là quý yêu Thượng Đế, các bạn sẽ có cuộc sống an nhiên tự tại và có ngôi vị rõ ràng, không có mất đâu. Cố gắng đi, thực hành đi. Không nên nghe những tà thuyết mà gây loạn cho chính mình. Bất cứ đạo nào cũng phải tự hành tự tu. Nếu mà không tự hành tự tu thì cái đạo nào, cái lý thuyết nào cũng không có xài được. Giờ phút lâm chung các bạn đâu có nghe hiểu gì, giữ tâm thức mà đi thôi. Thì không có nên mà nghe những chuyện bên ngoài và xáo trộn tâm thức của chúng ta, tạo cho thần kinh yếu ớt, đâm ra sợ sệt, quy lý đạo này, quy lý đạo kia, đạo quy lý đạo nọ. Không biết cái quy lực của Thượng Đế để sáng chế con người với tròn trọn vẹn ý thức tương đồng với vũ trụ, có khối óc tất cả tự động, mà chúng ta không giữ lấy nó là tự phá hoại. Những người bệnh hoạn là tự phá hoại, ăn nhiều hại mình, nói nhiều hại mình. Ngày hôm nay chúng ta thầm kín để tu trong thanh tịnh, không có động chạm với ai hết.
Cái này đại hội của trời Phật không phải là chuyện thường. Tụi nó nghĩ chuyện lấy cái óc của người tính không có được. Óc của người không có tính đại hội được. Đại hội này đại hội phát tâm mà. Có bốn người đó, có ba người đó. Chuyện trời Phật người ta làm. Người phàm nó có làm được cái gì?
Mà hồi đó đại hội nghĩ chắc chừng ít chục mạng á, đâu có về mà đông như vậy ha. Bây giờ bắt đầu nó đông á, bắt đầu đông á, bắt đầu người ta đi á, đông chứ đông á. Có lo tầm bậy tầm bạ, nó không nghe, tụi nó không hiểu tôi là ai nữa, nó không biết tôi làm cái gì nữa, nó nói là bậy tầm bạ hoài.
Thưa Thầy, một đại hội có sự hiện diện của Thầy rất dễ quy tụ bạn đạo. Một đại hội không có sự hiện diện của Thầy thường bị thất bại, ít người đến đại hội. Như vậy, ngày Thầy ra đi, phải chăng đại hội sẽ không còn nữa? Kính Thầy, con Trang ở Úc Châu.
Cho nên tất cả bạn đạo chịu tu, còn phải ôm lý thuyết. Lẻo lẻo nói cả ngày mà không hành, đồng hành đồng tu, thì nó mới tự nhiên nó mới hình thành đại hội. Vì chúng ta tu giải trí, tiến qua tới khỏi trần, thì bạn bè đã đông lắm, không có phải ít đâu. Thì nó sẽ thúc giục chúng ta có một đại hội vui, và bạn đạo lên nói chuyện cũng cởi mở, đúng thờ, đúng giấc hợp thì xây dựng cho chung. Mà do cái người phải có biết thực hiện tình thương và đạo đức, không biết tình thương và đạo đức mà ôm địa vị lập đại hội thì chẳng ai tới đâu. Ôm địa vị nói dốc lập đại hội là không ai tới đâu. Phải dấn thân thực hiện tình thương và đạo đức mới có người hội tụ. Cho nên vô vi không có thể gạt người vô vi được, vì nó hướng về thanh nhẹ, nó bất chấp. Nó đi lên, nó không có lệ thuộc, thì không có gian dối đối với nó được. Có thực lực mới xây dựng cho chung được, thiếu thực lực không bao giờ có người nào tới. Tu phải thường xuyên mới có pháp lực, có pháp lực mới tận độ được quần sanh mới có cơ hội hội tụ.
Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta có duyên lành, có ngày tốt đẹp lập đại hội ở kỳ năm này, nhìn lại nhau thương yêu, xem trình độ mọi người đã tu đến đâu và sự thích giác của họ đến đâu, và chúng ta mới thấy rõ rằng sự sắp đặt của bề trên để cho chúng ta có cơ hội tương. Có nhiều người nói rằng đại hội này sẽ không thành là ý của người phàm. Những sự thành là do đâu? Là do bề trên các bạn. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta phải kính động đấng bề trên. Không có bề trên, không có cha mẹ trời, chúng ta không có khả năng ngồi đây. Các bạn đã lớn mạnh trong tâm hồn, đi đứng rõ ràng. Tranh chấp, học hỏi, tiến hóa, đó làm một cơ nhồi quả để dẫn cho tâm linh tự thức và tự tiến. Chúng ta càng tu càng thấy rõ Ngài hiện diện trong tâm thức chúng ta. Nếu chúng ta chịu dọn sạch tâm thức của chúng ta là nơi đón rước thua đó.
Cho nên người tu đây là phải thực chất. Người sinh viên đi học ở trong trường đại học tu cái pháp này sẽ thông minh lắm. Lúc nào nó cũng học thời, tiến qua học thời. Nó dùng điển xét tận cục, vì nó tập trung điển qua, thích hợp sức khỏe và trí óc mở màng. Cho nên vô vi mỗi năm có đại hội, đem những người đi tới học những cái chỗ mà hồi nào giờ nghĩ không có cơ hội đến đó, nhưng bây giờ đến đó vui hòa thấy rõ sự cộng tác và sự thông minh là giá trị. Khối óc đã làm được nhiều việc. Mà ta là người mang khối óc mà còn trì trệ than vãn nữa là uổng một kiếp người. Phải ráng tu trở về thanh tịnh là hiểu hết. Trở về thanh tịnh là cuộc sống an nhiên tự tại. Mà không biết nuôi trở về thanh tịnh mà
hướng về tranh chấp là chỉ ôm khổ và hận thù vô lý, uống cho một chiếc người hồn xác không có tề tựu nữa.
Dạ thưa thầy, cái này là con mới có cái thắc mắc ngày hôm qua, tức là có vài bạn đạo tới đây con đã gặp rồi, nhưng mà không có được phép vô để nghe thầy giảng, thì con chuyện của người ta, nhưng mà con muốn để có cái rút tỉa kinh nghiệm để cho bản thân con, nên con xin thầy giảng qua.
Okay.
Tại sao mà như vậy, có đúng hay không nhỉ thầy?
Cái đó là theo cái hội này, cái tổ chức của người ta có luật lệ đàng hoàng, phải theo cái tổ chức của họ, chứ mình không có thể là phá luật lệ. Chỗ nào cũng có luật lệ của địa phương hết. Đã nói nhập gia tùy tục, tới cái hội nào mới theo cái luật của họ quy định. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Mình làm quá luật lệ bắt buộc người ta phải lập, trở ngại công chuyện làm của người ta là không được. Mình có lỗi chứ không phải họ có lỗi. Mình làm sai thì người ta sai. Luật lệ của họ như thế nào? Còn người tu á, thì ở nhà tu cũng được. Mà muốn tới hội trường chung vui phải giữ luật lệ cho chung. Không có luật lệ của Mã Tố Anh hay luật lệ của ban tổ chức, luật lệ của chung bạn đạo. Cái kính trọng bạn đạo là kính trọng tình trời. Cái hội tâm linh không phải chuyện giỡn.
Rồi tương lai đây, những đại hội chúng ta ở đâu vào đấy? Chứ các bạn tu tới siêu nhiên tốt đẹp rồi, mặc sức nhận cuộc đại hội trực tiếp của Ngọc Hoàng Thượng Đế ân chính và truyền giảng trong tâm thức của các bạn. Vì chúng ta ở thế gian phải dùng phương tiện vật chất, nó có tôn hào thiệt, nhưng mà tâm đời hẹp nhỏ sẽ bày ra những sự chấp mê đã phá, sẽ làm cho các bạn bất ổn trên đường tu học. Cho nên tôi không muốn, vì các bạn còn yếu, chưa đầy đủ, cho nên tôi khuyên các bạn ở đâu tu theo đó. Rồi một ngày nào đó sống động mạnh mẽ đi, thì hồn chúng ta tương hội, mà đại hội của chúng ta lớn vô cùng, không phải đại hội xíu như ở trong căn nhà hiện tại đâu. Chúng ta có đại hội lớn, nhưng mà tùy theo trình độ tu học. Trình độ tu học còn yếu, đâu có biết đại hội. Mình chưa hội được, mình làm sao làm được đại hội. Cho nên tôi khuyên luôn luôn hàng tuần phân giải cho các bạn hiểu. Các bạn nên làm những chuyện phước tam công hiện tại, là các bạn đã bừng sáng trong tâm hồn của các bạn, cứu độ một người đau khổ, đó là đại hội của chính bạn. Rồi sau này chúng ta mới hòa tan với Thượng Đế, đại hội đó vô cùng hạnh phúc, vinh quang và sung sướng.
Lát nữa con có gửi cho bạn đạo thế giới, con mong muốn rằng là tất cả mọi người trên thế giới nếu có muốn tham gia đại hội hoặc là không tham gia thì cũng nên yêu cầu cho một ý kiến về chương trình đại hội cho một cách rõ rệt. Thế là như con có xin đề nghị rằng là tổ chức không phải đại hội nhưng mà tổ chức những buổi thuyết giảng ngay trong tại thị nạn để góp phần cái giải quyết những cái đau khổ, những cái khó khăn, những cái nhọc nhằn của những người trong thị nạn Việt Nam. Chứ còn nếu mà tổ chức đại hội xong rồi đi ăn những món ăn ngon tại nhà hàng hoặc là ngủ êm trong nhà hàng hoặc là đánh lầu, chứ thì giờ ra còn đi Trung Quốc hoặc đi Việt Nam thì con nghĩ rằng là chiêu bài của vô vi nó đi tập đường dài rồi thầy.
Không có tập, cái đó là du hành tự thức. Người dân Việt Nam bị gò bó, bị chèn ép từ bao nhiêu chế độ, không được phát triển về tâm linh và không thấy rõ cái ngoại cảnh và không thấy rõ sự phát triển của con người. Cho nên bây giờ người Việt Nam có gì sống với vô vi được hiểu nhiều việc hơn hồi xưa và thấy rõ sự bình đẳng giữa dân, lúc đó mới đóng góp cho nhân loại được bình an hơn. Thay vì cố chấp, suy tư sai lầm và đem lại cái hậu quả không tốt cho nhau, cho nên người Việt Nam chúng ta bị nhiều kỳ thải kẻ giàu hiếp người nghèo. Còn bây giờ những người vô vi đã tham gia những đại sau những cái đại hội rồi, mỗi người đều thấy sự bình đẳng là cao quý và biết thương nhau thay vì bị người ta chà đạp. Cho nên hiện tại mà vô vi tổ chức đi vô trong trại để giảng cho những người tị nạn gặp khó khăn. Khó khăn chỗ nào? Chính quyền Hồng Kông không tin tại người Việt Nam. Còn phải để ý chỗ này. Chính những bạn đạo ở đây cũng có qua tại Hồng Kông, nhưng mà họ cũng liệt kê mình cũng như người tị nạn. Đó là mình đã bị kỳ thị vì những người trong trại không đứng đắn, gian giết lẫn nhau, sanh ra nhiều chuyện rắc rối. Chính bà Thanh Hải cũng đã giúp rất nhiều, nhưng mà kết quả không có bao nhiêu. Giảng thì giảng vậy thôi, nhưng mà cái giải quyết cho họ đi nơi định cư là điều rất quan trọng. Montreal đã bảo nhiều người qua, ở Hồng Kông qua, anh Yên đã làm, nhưng mà cũng bị tới nhà chửi anh Yên nữa. Là không biết công khó con người đã lo cho mình đi tới cái chỗ văn minh, học hỏi tiếng Hoa, nhưng mà lại chửi bới người ta. Cái hành động này, con phải để ý, bởi vì con hiểu một, không hiểu hai. Con còn trẻ, con hiểu, con tưởng là nguyên lý đó là tốt. Không phải. Làm phải làm được đúng lúc. Rồi còn vô muốn đi Hồng Kông hay không là do bạn đạo mà thôi. Mà thích đi học để hiểu thêm, biết thêm. Sau này về xứ sở không bỡ ngỡ, không bị sự chèn ép của cấp nào hết thảy. Người Việt Nam bị chèn ép từ cấp 1, từ giai đoạn 1. Để giàu sinh nghèo bây giờ hiện tại Việt Nam tràn đầy chứ không phải giàu thiết giàu, nghèo thiết nghèo. Bây giờ có. Con về Việt Nam con thấy.
Kính thưa Đức Thầy, trong ngày đại hội tại Bỉ Quốc, thì có trước khi đại hội thì có một số bạn đạo của Pháp có một cái ước muốn là xin được tổ chức một cái đại hội quốc tế tại Pháp, nhưng mà chúng con không có dịp trong đại hội tâm linh ở Bỉ Quốc trình bày cái ước và nguyện đó của chúng con lên Đức Thầy và trong đại hội. Thì nhưng mà con có cảm tưởng như là ở bên Pháp có một cái gì nó ngăn chặn mà con không thể giải thích, con không có đủ lời để nói. Nhưng mà con không hiểu là bên nước Pháp chúng con có một cái khuyết điểm như thế nào mà không có lần nào chúng con có vinh hạnh được xin tổ chức đại hội quốc tế tại Pháp.
Pháp. Đại hội Bruxelles là đại hội Âu Châu, trong đó có Pháp, không có Pháp đâu có hình thành được. Làm sao con quên Pháp ở tại Bruxelles, được người Pháp đi Bruxelles nhiều, có cơ hội tham dự, chính người Pháp đã đóng góp nhiều. Con phải nhìn thấy rõ đại hội Âu Châu, trong đó có Pháp. Còn tương lai muốn tổ chức đại hội của Pháp, thì do người Pháp phát tâm mấy hồi. Muốn làm thì phát tâm, rồi làm cho có gì đâu. Không ai có thể ngăn cản được. Tâm linh là không ai có thể ngăn cản. Đại hội tâm linh khắp thế giới không ai có thể ngăn cản. Kể ma quỷ không có phá được. Phá nhiều trận rồi không có thành công. Cho nên chừng nào mà bạn đạo tu thức tâm rồi phát nguyện lên làm, cứ việc làm không sao hết.
Thầy các cha tụi con biết được có thể nào trong một năm, hai năm nữa mình tổ chức đại hội tại Việt Nam thầy?
Chuyện đó không có rồi.
Không có.
Chuyện nào cái chế độ người ta thay đổi, cái chế độ của họ dứt khoát lắm. Nhất định không có cho ai cúng thần thánh gì, không cho tin cái gì hết.
Chắc khó lắm à.
Chế độ họ dứt khoát mà. Thì chỉ có ông trời giúp họ chứ đâu mình có giúp được.
Thì chắc là bao giờ có đại hội ông bản hả thầy?
Không có. Bây giờ nói đại hội là họ bác, họ đâu có chấp nhận mình đại hội. Chứ Việt Nam người ta mong muốn có cái đại hội, có một cái thiền ca. Việt Nam giàu á, họ xài bằng đô la không à. Ăn bằng sang trọng, nhà cửa tốt lắm.
Như vậy chắc không bao giờ có đại hội vô vi bên bển đó thầy.
Không có.
Mình tổ chức ở trên tàu đi ngoài biển gần đó được.
Làm gì? sau này nếu mà những người họ làm được rồi có những người khác nó phát triển được. Ra làm ra giảng, hồi quy tụ một số người lớn, lúc đó nó thành sức mạnh. Pháp Luân Công cũng bị đặt ngoài vòng pháp luật rồi. Thì cái chế độ của họ dứt khoát như vậy, không có cho người dân tin một cái gì hết đó. Thế nào cũng giảng ra, bây giờ bên trên họ chấp nhận là vô vi, họ chấp nhận rồi. Tại sao không chọn người khác mà chọn những người của vô vi, không người nào tu vô vi thì được chọn gì đó. Về Trà Vinh, Việt Nam, họ đã mua đất, lập thiền đường. Nay chúc mai chúc tôi nói thiền đường là chỉ người Việt Nam lập mới được. Cái người ngoại quốc gỡ tiền về là hơi giành giật nhau ăn hết, cãi lộn giết nhau chứ không làm gì. Địa phương họ phát tâm mới có giá trị. Sau này người Việt Nam họ thấy khổ, nhưng mà tâm trí là được phát triển và được tận độ về trên. Nhưng tôi có viết cái bài Việt Nam, đọc cái bài Việt Nam đó, hiểu tương lai nó thành sao. Bài Việt Nam có đăng không? Con có bài Việt Nam không?
Con đâu thấy đâu. Con thấy
lâu
bài...
rồi, viết lâu rồi, đã dịch ra chữ Pháp mà.
Thành kịch Việt Nam á?
Không. Bài Việt Nam. Dịch ra chữ Pháp, Hà nó dịch chữ Pháp hết rồi.
Con không có cái bản đó.
Chứ con Hà nó gỡ qua bằng chữ Pháp. Cái dịch ở Monaco mà.
Nhưng mà tiếng Việt thì con có cái bản đó.
Tiếng Việt. Họ đọc Việt Nam, tình hình ở trong Việt Nam, sau đó họ mới thấy giá trị của Việt Nam. Nó nhỏ bé mà tôi analyze nó rất rõ ràng. Họ không có kỳ thị Việt Nam được. Việt Nam không có thiếu cái gì hết, chỉ có thiếu tu. Tu là giải quyết mọi sự việc. Nó lập thiền viện ở Việt Nam là phải thực hiện những điều này: nhịn nhục và cần mẫn, dứt khoát tình lục dục, tha thứ và thương yêu, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa, bố thí và vị tha, đối đãi thực tâm và lễ độ, sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ, giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy ra, quên mình trì niệm lục tự di đà, hòa tan trong khổ, mưu cầu sớm thức tâm. Thì mấy người đó đang khổ, hòa tan trong khổ, mưu cầu sớm thức tâm, mọi người đóng góp thành hình như có gì đó.
Dạ thưa thầy, con khô. Dạ hồi nãy nhà con đã đại diện xin chúc Tết thầy. Bây giờ con có một câu hỏi, xin phép thầy xưa thầy cho mở đại hội dầm ngày 27 tháng 12 được không thầy?
Cái đó là con đề nghị qua bên Mỹ á.
Dạ.
Phương An á, nói với anh Phương Thanh Sơn á, chứ không phải thầy tổ chức đâu.
Nói như vậy là chị Phương An chỉ nghe rồi đó, và các lãnh đạo tôi cũng nghe luôn, họ sẽ nghiên cứu.
Là có quỹ ban tổ chức đại hội từ đây về sau, chứ không có thầy Tám nữa. Thầy Tám là thằng bé Tám biết gì mà tổ chức, chỉ tham dự thôi.
Dạ, thầy con sợ kết mới con kẹt đó, con đi không được, con muốn xin phép trước.
Cái đó con phải thương lượng.
Dạ, con cảm ơn thầy.